Quý vị biết John Newton là ai không? Mấy người thích ca hát là phải biết John Newton đó. Là ông là một trong những người viết nhạc sĩ, phải không? Chúa cho ông trở thành nhạc sĩ, viết ra một trong nhiều thánh ca lắm. Một trong nhiều thánh ca bất hủ cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn tôn vinh Chúa rất là thường, là Amazing Grace, là ơn lạ lùng. Và chúng ta đọc, nhiều người cũng biết lịch sử của ông John Newton là như thế nào rồi. Từ còn bé còn nhỏ là mẹ của ông đã dạy dỗ cho ông về Chúa Giêsu Christ là ai. Nhưng mà rồi khi ông lớn lên, ông không có đi theo Chúa. Ông trở nên một người, có thể nói là cuộc đời của ông là một người rất là thô bạo, là một thủy thủ thô bạo. Ông là một người thuyền trưởng chở những con tàu để đi mua bán nô lệ ở bên Phi Châu đó. Thưa công bà anh chị em, những câu chuyện kể lại là ông có những cái lối sống rất là không lành mạnh, những cái lời thô tục bẩn thỉu ra môi miệng của ông, cái hành động của ông nữa. Nhưng mà tôi tưởng rằng là Chúa đã luôn nhậm lời cầu nguyện của mẹ ông. Cho đến một ngày chúng ta biết, chúng ta đọc lịch sử không biết rồi, ông đã gặp Chúa và cuộc đời của ông được thay đổi, transform, được thay đổi. Chẳng những được Chúa cứu, trở lại với Chúa, được Chúa kêu gọi, trở nên một đầy tớ của Chúa, đi giảng tin lành của Chúa khắp nơi bên xứ Anh Lê, Yên Lực. Và đến tuổi về hưu của ông, là ông hưu tuổi lớn tuổi rồi, cho nên mắt của ông bị mờ, không thấy đường rõ ràng. Rồi giọng nói của ông cũng không được mạnh mẽ nữa, thầm. Cho nên người ta có một người phụ tá để lúc nào cũng mỗi lần ông lên giảng. Tại vì đối với ông, mặc dù mù, mặc dù tiếng nói không có mạnh mẽ nữa, nhưng mà ông sẽ tiếp tục giảng lời của Chúa và tin lành của Chúa Giêsu cho đến hơi thở cuối cùng luôn. Cho nên những năm trong cuộc đời của ông là có, cuối cuộc đời của ông là có một người, mỗi lần lên, mỗi chủ nhật lên giảng là có một người lên để mà giống như là giúp đỡ cho ông này. Thì có một ngày chủ nhật nọ, ông lên giảng với cái sứ điệp và ông nói là Chúa Giêsu là rất là quý báu, Christ is precious. Và ông lặp lại hai lần. Thì cái người phụ tá đứng bên cạnh ông mới nói thì thầm với ông là mục sư ơi, mục sư đã nói cái câu này hai lần rồi. Thì ông quay qua ông nói với cái người phụ đó đó và nói cho cả hội chúng nó, đúng rồi, tôi đã nói hai lần rồi và tôi muốn nói ra nữa, Chúa Giêsu Đấng Christ rất là quý báu, Christ is precious. Kính thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa cho chúng ta biết và kinh nghiệm trong đời sống chúng ta biết, thưa quý vị, là Chúa cho chúng ta biết Chúa Giêsu là cốt lõi của tin lành, Chúa Giêsu là nền tảng của tin lành. Và năm nay chúng ta đặc biệt 50 năm kỷ niệm lời thành lập và 50 năm trong năm hân hỷ, thì Chúa Giêsu là nền tảng của hân hỷ. Và đó là đề tài của hội đồng và cũng như là đề tài của hội đồng Chúa tại đây. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa quý ông bà chị em. Cái phần kinh thánh mà đầy tớ của Chúa cho chúng ta cùng đọc chung với nhau đó, ở trong Thi Thiên, xin lỗi, trong Esa 61 đó, và cho chúng ta thấy những cái điều mà Chúa Giêsu đã làm. Như đầy tớ Chúa Mục Sư Bình đã nói, cái năm hân hỷ trong Cựu Ước á, là nói đến bóng, như rồi Chúa Giêsu đến là cái hình rõ ràng về sự hân hỷ đó. Và đầy tớ của Chúa Mục Sư Phạm Hùng đã chia sẻ lời Chúa tổng tối hôm qua ở trong sách Luca, đọc cái phần kinh thánh mà Chúa Giêsu đã đọc kinh thánh, quote ở trong Esai 61 từ câu 1 đến câu 2 ở đây. Và cái đoạn văn này rất là quan trọng, quý vị, cho chúng ta thấy một giống gọi là tiếng Anh gọi là preview đó, trong 61 preview, nó là một cái bản xem trước những cái quang cảnh sẽ được trông thấy. Mọi người không biết điều này vào thời điểm đó, nhưng mà lời này nói đó trong tương lai. Trong Esai 61 nói tương lai. Và chúng ta biết điều này là bởi vì tối hôm qua chúng ta cùng nhau đọc, học với nhau với đầy tớ của Chúa trong Luca, là chính Chúa Giêsu đã đến và Chúa đã bày tỏ ra và Chúa tuyên bố điều đó ở trong Luca đoạn 4 đó quý vị, từ câu 16 đến 21 như vậy. Chúa nói ở trong Esai đoạn 61 nói, thần của Chúa ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường, là người nghèo đó, Ngài sẽ sai ta để đắng rứt những kẻ vỡ lòng, đặng ra rao cho kẻ phu tù cho được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng ra năm bình rao năm bình an hay là năm lành của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta ở đây. Hầu hết các học giả đó, thưa các ông bà anh chị em, họ tin rằng có một cái khoảng cách giữa cái phần đầu của câu 2 và phần cuối là cái lời loan báo rằng là thời gian của ân huệ của Chúa đã đến, là nói đến cái việc Chúa Giê-xu đã đến lần thứ nhất trong đêm Giáng sinh, rồi nói đến cái sự báo thù, ở đây là nói đến Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ nhì trong cái ngày đón xét, thưa các ông bà anh chị em. Và có vài điểm ở đây, cái đề tài của tôi chọn lấy đó cho nó khác chút xíu, mặc dù cũng giống như vậy thôi, cho khác là lý do ngày đến, lý do Chúa Giê-xu đến, lý do mà tiên tri Ê-sai Chúa dùng để thông báo về cái sự đến của Chúa Giê-xu đó ở trong tương lai đó, ngay trong phần kinh thánh Ê-sai trong đây, thưa quý vị. Chúng ta xem thứ nhất á, câu 1 thì nói là Ngài được thần của Đức Chúa Trời ở trên ta, rồi Chúa được sức dầu. Quý vị biết chữ sức dầu rồi có phải không? Sức dầu chỉ ôm lại chút xíu thôi. Những thầy tế lễ hoặc là những vị vua ngày xưa mà được họ được là làm vua hoặc là được là cái chức tế lễ thì họ được sức dầu. Được sức dầu giống như là họ trở nên lãnh đạo của một quốc gia, lãnh đạo của một tôn giáo hay là một cái tổ chức gì đó. Thì họ được sức dầu như họ là một cái vị cứu tinh, mà nói trong tiếng Anh gọi là cái chữ thường Messiah, không phải là viết hoa. Nhưng mà Kinh Thánh nói rất là rõ, đã nói tiên tri và sẽ sai đến một đấng Messiah, là trong capital letter M, Messiah, đấng Messi trong cái viết hoa đây, là nói đến Chúa Giê-xu. Cho nên chính Đức Chúa Giê-xu đã được sức dầu đến thế gian này, thưa các ông bạn chị em. Rồi đoạn 2, cái lý do đây là vài lý do đây. Xin phép quý cảm ơn ban media, tôi không có PowerPoint quý vị để kinh thánh như vậy cũng được. Câu số 2 nói là như thế này, Chúa đến để tặng ra kẻ, câu số 1 nói là Ngài đến tặng rứt những kẻ vỡ lòng, tặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Rồi câu số 2, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Thứ nhất đó quý vị, Chúa đến là để ban sự an ủi đến cho thế gian này, ban sự an ủi đến cho mọi chúng ta ở đây. Cảm ơn Chúa điều đó. Có một lần hoàng hậu Victoria trong cái thờ của bà ở bên Anh Lê đó, bà nghe nói rằng là có một người vợ của một người lao động bình thường thôi, mới vừa bị mất một đứa con nhỏ, cho nên cái cô này bị trải qua một cái sự đau thương rất là sâu sắc, rất là tội nghiệp ở đây. Cho nên hoàng hậu Victoria đã đến thăm cô, một thời gian ngắn, rồi hoàng hậu rời khỏi nhà cô. Thì những người hàng xóm á, bởi vì mỗi lần hoàng hậu đi đâu là người ta sẽ đến trầm trồ, những người hàng xóm mới chạy vào trong nhà của cô này mới nói là ô, hoàng hậu Victoria đã nói gì với cô vậy. Thì cái cô này nói là hoàng hậu không nói một lời nào cả, hoàng hậu chỉ đến ngồi bên cạnh tôi, đặt tay của hoàng hậu trên tay tôi và cả hai chúng tôi cùng khóc với nhau. Kính thưa các ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy là Chúa đến để Chúa mang sự an ủi đến cho nhân loại và cho mỗi chúng ta ở đây. Và khi Chúa Giê-xu trích dẫn đoạn này trong nhà hội mà đầy tớ Chúa cho chúng ta học rồi, đó tôi không cần phải nói nhiều đây. Thưa các ông bà anh chị em, như thường lệ Ngài đi đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngài đứng lên, Ngài được giao cho, rồi Ngài mở ra. Không biết có dự định sẵn không, nhưng mà đó là lời tiên tri rồi. Chúa mở ra trong kinh thánh, đặc biệt là Ê-sai, và nhắc nhở lại đây ở trong Luca mà chúng ta đã biết là, thưa các ông bà chị em. Cho nên ngày lời Chúa nói là Chúa đến để Chúa an ủi những kẻ buồn rầu và than khóc ở đây. Sự hiện diện và sự đồng hành của Ngài đã đem đến tình yêu ân sủng của Ngài để an ủi cho lúc bây giờ dân sự của Chúa vẫn còn sống trong cái sự đô hộ của người La Mã nữa. Trong Esai thì họ bị đô hộ của đế quốc Babylon và bao nhiêu cái đế quốc đó. Nhưng mà tới thời đế quốc La Mã cũng vậy. Và Chúa đã đến để Chúa rao báo cho họ là Chúa đến, để Chúa ban sự yên ủi cho họ. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta được biết đấng cứu rỗi đã đến mang tin mừng cho người nghèo, an ủi những kẻ đau lòng ở đây. Và khi chúng ta đọc những cái câu chuyện phúc âm từ Matthew, bốn sách phúc âm đó, hay bốn sách tin lành, chúng ta thấy cái điều này Chúa đã bày tỏ ra. Chúa đến không phải Chúa đến Chúa rao báo thôi, nhưng mà Chúa đã hành động. Và khi Chúa đi ra làng này đến làng kia, và Chúa đem sự an ủi đến, đang sự an ủi đến những người đang sống trong sự đau thương, hoặc là nghèo nàn, hoặc là bệnh tật, hoặc là bị uỷ ám bất cứ điều gì. Chúng ta đọc chúng ta biết điều đó là, thưa các bạn xem, Ngài mang lại cái, và đặc biệt hơn nữa là Chúa mang lại cái giá trị, cái giá trị hay là cái phẩm giá mà cho nhiều người mà lúc bây giờ thế gian không xem những người này ra gì, ngay cả trong ngày hôm nay. Thí dụ như Chúa đã đến với người đàn bà Samari tại cái giếng nước, phải không? Bà sống một đời sống tội lỗi rồi, bà trốn chui trong núi rồi, phải mỗi lần vợ cho người ta không có mặt, bà đi ra bà múc nước, tại sợ người ta nhìn biết bà là người làm như thế nào rồi, bà hổ thẹn. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến và đã giải phóng bà ra khỏi cái sự mặc cảm tội lỗi đó, ban sự yên ủi cho bà, cho bà một cái giá trị, và Chúa đã dùng bà để đi đem tin lành của Ngài vào trong cái làng của mình. Và Chúa Giêsu hiện đến với nhóm người nào trong đêm Giáng sinh của vị? Thật ra thiên sứ nó báo về Giáng sinh của Chúa đó cho những kẻ chăn nghèo nàn, phải không quý vị? Rồi tập kinh thánh chúng ta biết Chúa đi ra, Chúa chữa lành những người cùi, Chúa phục hồi lại, Chúa ban sự yên ủi đến cho những người. Và trong nhóm môn đồ của Chúa là những người đánh cá nghèo nàn, những người theo cách mạng, trong đội ngũ của môn đồ của Chúa, Chúa kêu gọi những người đó. Cho nên chúng ta trong qua những cái câu chuyện này, chúng ta không thể nào không cảm thấy Chúa Giêsu đã đến vì tất cả mọi người. Và đây là những gì mà Chúa Giêsu vẫn có thể làm trong ngày hôm nay và tiếp tục làm trong ngày hôm nay. Ngài sẵn sàng ban ân điển cho bất cứ người nào mở lòng ra tiếp nhận Chúa. Vì đây tới Chúa kêu gọi chúng ta tối hôm qua, và tôi cũng muốn khích lệ quý vị trong sáng hôm nay. Ân sủng của Chúa đã hạ gục tất cả những cái hàng rào cản về chủng tộc, về giới tính, phân biệt giai cấp, bất kỳ cái rào và những cái rào cản khác. Chúa đã phá đổ hết bằng tình yêu của Ngài và ân sủng của Ngài ở trên thập tự giá. Và tất cả chúng ta đều được Chúa yêu thương và thương xót. Và lời Chúa dạy chúng ta, hễ những người nào mà tin cậy vào điều đó và tin cậy vào nơi Chúa thì chúng ta sẽ được sự yên ủi từ nơi Chúa ban cho. Cho nên Ngài mang lại hy vọng cho những người đau thương, những tấm lòng tan vỡ. Chúa đến để mang lại cho tất cả những người này trong lời của Chúa và trong thời đại của chúng ta. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Nhiều khi trong thế gian chúng ta không, ở đây đa số chúng ta đâu có nổi tiếng như những người nổi tiếng ở bên ngoài mà chúng ta thường nghe thấy ở trên tin tức, quý vị phải không? Có nhiều khi có thể có những người trong vòng chúng ta cảm thấy như là mình đang trải qua mà không ai để ý đến chúng ta cả. Và nhiều khi chúng ta cũng không muốn chia sẻ ra những cái đau thương, những cái gánh nặng, những cái khó khăn trong cuộc đời của mình, chỉ sợ là người ta biết rồi, không khéo người ta nói tới nói lui rồi mọi người đều biết, làm cho mình tổn thương nhiều hơn, không dám nói ra mà cũng không ai để ý hết. Nhưng mà thưa các bạn chị em, Chúa Giêsu để ý đến mọi chúng ta đây. Chúa Giêsu để ý và Chúa muốn đến, Chúa an ủi chúng ta. Mặc kệ chúng ta ra sao, mặc kệ chúng ta đã làm như vậy, là những người như thế nào, làm điều gì, Chúa đến để Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi đau thương, khó khăn hay là những cái mặc cảm trong cuộc đời chúng ta ở đây. Một trong những bài hát mà chúng ta thường nghe truyền giảng tin lành ở bên Việt Nam, tôi thường mỗi lần có cái chương trình truyền giảng, đài truyền giảng ở Việt Nam, vợ chồng tôi thường nghe YouTube giảng thờ phượng Chúa mỗi tuần lễ luôn ở Việt Nam cũng như ở khắp nơi đây, để xem Để cảm ơn Chúa và đặc biệt là những cái bài chuyện giảng này. Thì có một cái, những cái bài thánh ca mới tôi cũng rất là thích đó. À, có một cái câu trong đó là tôi không ra chi sau ngày đến nơi trần thế cho tôi kẻ này. Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá, sâu rộng quá cho chính tôi. Lời Chúa nói là Ngài đã sai ta để tuyên bố tự do cho những người bị giam giữ và tự do cho các tù nhân. Đối với dân Do Thái hay là dân Giu-đa lúc bấy giờ là trục xuất có nghĩa là sống một đời sống nô lệ mà cho một cái thế lực ngoại giáo. Là có nghĩa là họ không có còn ý chí gì nữa, không có tiếng nói, không được bỏ phiếu, không được gì cả, chỉ làm nô lệ thôi thưa các bạn anh chị em. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã đến và giải phóng họ ra. Nhưng mà dân Do Thái lúc bấy giờ họ chỉ trong mong đấng Mêsia đến là để giải phóng ra khỏi vấn đề kìm kẹp, vấn đề chính trị thôi. Họ không nhìn thấy, và ngay cả có thể có những người nhìn thấy mà họ không chấp nhận cái lẽ thật. Mà Chúa đến, Chúa đem cái tình yêu ân sủng của Ngài cho cái đời sống giải phóng mình ra khỏi cái tâm hồn đau thương, thống hối của con người chúng ta ở đây, quý vị. Về lời Chúa nói rất là rõ ràng trong phương diện thuộc linh đó, vì mọi người đều đã phạm tội. Không? Nghĩa là con người bị tội lỗi thống trị và không có cách nào mà chúng ta có thể thoát ra khỏi tội lỗi bằng cái sức lực riêng của mình, bằng cái công khó riêng của mình. Bởi vì tội nhân là tội nhân, và chỉ có Chúa thôi. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết rồi, nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Chúa chúng ta. Vì vậy Chúa Giê-xu vâng theo sứ mạng của Đức Chúa Trời giao phó đến để phóng thích những kẻ cầm tù trong tội lỗi, những kẻ bị làm nô lệ trong tội lỗi, thưa các ông bà anh chị em. Chúa Giê-xu giải thoát những người đó ra. Cái cụm từ là những người than khóc trong đây đó là cũng có thể biểu thị là những người than khóc vì tội lỗi của họ nữa. Như tôi nói là có nhiều khi chúng ta, có những khi chúng ta suy nghĩ là ô tôi làm cái một cái lầm lỗi này, giống như người ngoại nói, có những người khi mà họ mà có lầm lỗi gì đó họ nói là không thể nào trời tha tôi được. Rồi có nhiều khi chúng ta lầm lỗi gì đó mà chúng ta nghĩ rằng là không ai tha thứ mình đâu, thì làm sao Chúa tha mình được. Nhưng mà thưa các bạn, tôi muốn nhắc lại quý vị, như tôi trong cái giờ devotion trong sao đây ngày hôm qua đó, trong ấy chính Ê-sai cũng nói luôn, tội lỗi chúng ta có đỏ như son hay là huyết máu gì nữa thì Chúa cũng sẽ làm sạch trắng như lông chiên hoặc là tuyết. Không có một cái gì chúng ta, không có người xấu đến nỗi mà Chúa không cứu được. Không có điều gì mà chúng ta làm mà nó quá to lớn mà Chúa không tha thứ chúng ta được, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì lời Chúa dạy chúng ta Côrintô thứ 2 đoạn 5 câu 21 là đấng không biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta có thể là sự công bình của Đức Chúa Trời đây. Chúng ta không đáng, nhưng mà Chúa đã mang lấy cái điều đó cho đời sống chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hãy đến với Chúa và tin rằng là Chúa muốn đến để đem sự an ủi đến chúng ta. Và Chúa sẽ đem an ủi thật cho đời sống chúng ta. Chúng ta đến với Ngài, chúng ta thưa chuyện với Chúa, và Chúa sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng tha thứ chúng ta. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Rồi lời Chúa dạy chúng ta nữa, cho chúng ta thấy là Chúa đến để biến cải cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Biến cải, God wants to transform our lives into a better one for His glory. Lời Chúa cho chúng ta đem sự rực lành tất cả mọi sự ở đây, thưa quý vị. Ở đây quý vị nào biết ông Chuck Colson không? Quý đệ tớ Chúa biết rồi phải không? Có quý vị, con cái Chúa đã biết ông Chuck Colson lại không? Ông Chuck Colson được biết đến với cái tên là người tạm dịch là người rìu, Hatchman của Tổng thống Richard Nixon trong cái thời đó. Ông dính líu đến cái vụ bê bối mà gọi là Watergate. Đến bây giờ người ta vẫn nhắc đến cái chuyện Watergate nữa quý vị, phải không? Đây là cái vụ rất là khét tiếng ở đây. Sau khi ông bị kết án, bị tù, ông trải qua một cái trong tù rất là đau thương, nhưng mà ông đã gặp Chúa và ông đã được biến đổi một cái đời sống mà Chúa transform cái cuộc đời của ông rất là đặc biệt quý vị. Ông gặp Chúa, cuộc đời ông được thay đổi. Chẳng những như vậy, Chúa đã kêu gọi ông để ông thành lập một cái cơ quan gọi là Prison Fellowship. Tạm dịch là mối thông công trong nhà tù đó. Prison Fellowship là một trong những cái chương trình tiếp cận cộng đồng lớn nhất thế giới dành cho tù nhân và cụ tù nhân và gia đình của họ nữa. Và đây là cái câu chuyện của ông Chuck Colson, đó là một cái bằng chứng cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời có thể tha thứ bất cứ người nào và sẵn sàng để thay đổi cuộc đời của bất cứ ai đến với Chúa thôi các ông bà anh chị em. Và một vụ Prison Fellowship từ khi ông thành lập cho đến ngày hôm nay đó đã cứu lấy hàng triệu triệu người, nhất là những tù nhân thưa các ông bà anh chị em ở xứ Hoa Kỳ này và ở khắp nơi trên thế giới. Chúa Giêsu không chỉ đến để giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi thôi, nhưng mà Chúa muốn cuộc đời chúng ta được thay đổi để trở nên công cụ của Đức Chúa Trời, trở nên công cụ của Đức Chúa Trời quý vị. Và trong cái phần Kinh Thánh ở đây á, chúng ta xem cái câu số 3 nói là như thế này: đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Siôn thay vì cho bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Chúa mang đến cho chúng ta thấy đó, trong đời sống chúng ta cái vẻ đẹp, mặc dù chúng ta là như tro bụi, như là tro tàn, nhưng mà Chúa biến cải chúng ta. Đời sống tôi nhớ là ông mục sư giáo trưởng chúng ta lâu rồi có giảng bài giảng ở đâu ở trong Cựu Ước đó, là nói về đồng vắng, những cái bộ xương khô Chúa đã Chúa đã làm sống lại. Trong những nơi sa mạc, Chúa tưới tình yêu ân sủng của Ngài làm cho tươi mới trở lại. Trong đời sống của chúng ta đối diện hàng ngày ở đây bao nhiêu khó khăn thử thách, làm cho chúng ta sợ hãi, làm chúng ta khô cằn, làm cho chúng ta giống như là sa mạc như vậy, như bộ những bộ xương khô. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa và chúng ta mở lòng ra với Ngài và chúng ta sẵn sàng đáp ứng lại tình yêu ân sủng của Chúa, thì Chúa sẽ biến cải bất cứ điều gì khô hạn cỡ nào sẽ trở thành tươi mới cho sự vinh hiển của Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Và đó là điều mà Chúa muốn nói như vậy cho dân Do Thái hay là cái thời lúc bấy giờ mà cho chúng ta trong ngày hôm nay. Và chúng ta để ý trong, như tôi trở lại bốn sách Tin Lành, thấy không, bao nhiêu người đau thương, những cái người xấu xa mà khi đối diện với Chúa, Chúa biến cải cuộc đời của họ và Chúa đã dùng họ để mà nói đến tình yêu, sứ điệp ân sủng của Chúa ở đây, thưa quý vị. Ngài mang đến phước lành cho chúng ta, Ngài mang đến cái sự tươi mới trong cuộc đời của chúng ta ở đây. Cái chữ công bình của cái câu số 3 trong đây nhắc nhở chúng ta một lần nữa là rằng tin cậy đấng Christ không chỉ đơn thuần là chúng ta giống như là có cái bảo hiểm hỏa hoạn hay là để giữ chúng ta khỏi địa ngục thôi, phải không? Nhưng mà ân điển của Đức Chúa Trời thật sự cứu chúng ta khỏi địa ngục. Nhưng chúng ta cũng được bảo rằng là chúng ta làm công bình, trở nên công bình khỏi cái vết nhơ, khỏi cái sự nô lệ của tội lỗi đó. Nói cách khác có nghĩa là theo Chúa Giêsu nên có một cái sự tác động hằng ngày cho đời sống của chúng ta. Chúng ta không phải chỉ tin môi miệng, tin vào lời lẽ thật Chúa, nhưng mà để cho Chúa làm việc trong cuộc đời chúng ta, để cho Chúa transform, để cho Chúa biến cải cuộc đời chúng ta mỗi ngày. Rồi câu 4, cái câu số 5, cái phần kế tiếp đó, Chúa đến là để làm gì? Để phục hồi và xây dựng. Restore and rebuild. Cái câu số 4, câu số 5 nói là họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng trăng bày chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi. Chúa đến, Chúa mang đến cái sự phục hồi và xây dựng lại, restore and rebuild ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa điều đó. Chúa biết dân sự của Chúa đang trong cái hoàn cảnh do có là những cái broken trong cuộc đời, đau thương, làm nô lệ, hết cái đế quốc này đến đế quốc kia, trải qua bao nhiêu ngàn năm. Cái lỗi chính của họ là không nghe lời Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay bà Mục Sư Hiền cũng chia sẻ chúng ta, cho nên họ phải bị đi lưu đày. Chúng ta biết hết rồi, họ đi lưu đày rất là đau thương, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ họ. Bởi vì họ là tuyển nhân của Đức Chúa Trời. Và Chúa luôn luôn tìm mọi cách, những các quan xét, các thầy tế lễ, rồi các tiên tri, rồi qua đến thời của Chúa Giê-xu, Chúa đem đến cho họ để Chúa muốn đến và Chúa rất lành lại, Chúa muốn phục hồi cuộc đời của họ và Chúa muốn xây dựng cuộc đời của họ. Thưa các ông bà anh chị em, những cái phần này chúng ta đã nghe suốt cả ngày, Chúa cũng chỉ là nhắc nhở là đời sống chúng ta không có điều gì mà Chúa không sửa ngay lại đâu quý vị ơi. Và quý vị, như hồi nãy tôi kể cái câu chuyện về ông Newton và mẹ của ông đó, cầu nguyện dạy ông về Chúa Giê-xu hồi từ còn nhỏ rồi. Nhưng mà bà, tôi tin rằng là bà chắc chắn không có ngừng cầu nguyện để rồi một ngày nào đó con trai của mình gặp được Chúa, cuộc đời sẽ được thay đổi. Và những cái bài hát của ông Newton cho đến ngày hôm nay nó ảnh hưởng đến biết bao nhiêu cuộc đời của mỗi chúng ta và bao nhiêu người quý vị, phải không? Rất là quan trọng ở đây. Ở đây có lẽ một số người, có những người con của chúng ta đang trải qua bao nhiêu thử thách, không còn yêu mến Chúa như ngày xưa nữa. Mà chúng ta mong muốn lắm, quý vị nên nhận lại cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Câu chuyện Chúa Giê-xu kể để lại trong Kinh Thánh cho chúng ta, có người mẹ đến gõ cửa cho người quan án, gõ cửa cho đến khi nào mà mở cửa thôi. Có nghĩa là cái người đó kiên trì, kiên tâm cầu nguyện, Chúa sẽ đến và Chúa sẽ rực lành, Chúa sẽ phục hồi lại con em của mình. Amen. Chúa sẽ phục hồi chính chúng ta, đời sống mình được thay đổi. Chúa ban cho chúng ta trở nên công bình, chúng ta sống để rồi qua đời sống, qua tấm lòng cầu nguyện, không cần phải nói gì, không cần phải nhắc nhở con gì nhiều. Chúng ta cần chỉ đến với Chúa cầu nguyện và có lời của Chúa, thì một ngày nào đó con em chúng ta sẽ được Chúa thăm viếng và phục hồi, xây dựng cuộc đời của chúng ta. Chúng nó sẽ được tha thứ thôi, chẳng những tha thứ thôi, nhưng mà sẽ được Chúa kêu gọi để mà làm những cái công việc vĩ đại hơn. Như Chúa Giê-xu đến đó, Chúa nói với các môn đồ của Chúa là họ sẽ làm những việc vĩ đại hơn Ngài nữa, quý vị phải không? Chúa Giê-xu chúng ta vĩ đại, nhưng mà Chúa cho phép, bởi vì có Chúa Đức Chúa Trời quyền năng vĩ đại là Chúa ở trong chúng ta và chúng ta vâng lời. Như ở đây tới Chúa Mục sư Phan Thanh Bình nói là Nguyễn Võ Thanh Bình nói là chúng ta chỉ vâng lời thôi thì phép lạ sẽ xảy ra. Thì cũng vậy thưa các ông bà anh chị em. Rồi tôi cũng đi nhanh chút xíu ở đây. Chúng ta thấy câu 6, câu số 7. Câu số 6, câu số 7 một cái điểm khác nữa là lời Chúa nói là: nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ ăn của báo các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhút nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần ở trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Được sự vui mừng đời đời. Và chúng ta qua câu, tôi skip câu số 8, số 9, một cái điểm khác. Câu số 10 nói như thế nào? Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo tròn công bình cho ta, như chàng rể mới diện mạo hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Và câu hồi nãy thầy Kiệt cho chúng ta đọc cái câu số 11 đó một hai lần, đó là: vả như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thế nào, thì Chúa Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. Chúng ta thấy một cái điểm nữa là rất là đơn sơ, rất dễ hiểu. Lý do Chúa đến là Chúa đem sự vui mừng đến cho dân sự của Ngài. Và sáng hôm nay bà mục sư Samôn Hiền đã chia sẻ cái sự vui mừng rất là rõ ràng rồi. Thưa các ông bà anh chị em, nào quý vị có vui không? Thiệt không dạ? Are you sure? Nhiều người nói là vui gì nói. Bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu tang thương, bao nhiêu chuyện đang xảy ra rất khó khăn. Quý vị tưởng tượng người Ukraine có vui không? Ở bên Ukraine đó. No. Mấy người ở bên Nga Xô họ vui không? Chỉ có mấy cái ông thần mà quậy phá thì họ vui thôi. vui trong cái sự đau thương của người ta thôi. Chứ những người dân, tôi tin là những người Nga Sô cũng không muốn nhìn thấy tang thương như vậy. Mỗi tuần có hàng trăm, hàng ngàn lính hai bên chết hết. Quý vị nghĩ là người Do Thái có vui không? Cũng không vui luôn. Cho suốt bao nhiêu lịch sử của người Do Thái đó, họ là người Do Thái cho đến bây giờ rất là trải qua bao nhiêu tang thương, quý vị. Cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại luôn á. Tại vì trong Kinh Thánh nó rõ rõ rồi. Thế giới là những cái người mà chống nghịch lại Đức Chúa Trời và không có thích dân sự của Chúa. Và chúng ta là những người Do Thái thuộc linh, spiritual Jewish, là những người được Chúa cứu. Và chúng ta vẫn sống trong thế gian này, một thế gian đầy đau thương, một thế gian đầy thách thức, thế gian đầy khó khăn. Khó mà vui lắm quý vị ơi, phải không? Nói thật là như vậy đó. Chúng ta đến hội đồng chúng ta cười nhiều cho chút xíu quý vị về là chưa chắc cười giống như ở hội đồng đó. Cho nên ước gì mỗi tuần lễ đều có hội đồng hết. Và lúc đó là chắc quý vị trái túi hết. Mỗi người đóng tiền lễ phí tới 50 đô. Bên hội đồng siêu tội tôi là lấy đức tin, không đóng tiền gì kia hết. Chỉ kêu gọi dân hiến. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị lên đi biểu tình nói mấy mục sư đừng lấy phí nha quý vị. Nhưng mà thưa các bạn chị em, cảm ơn Chúa. Chúa mang cho chúng ta đến niềm vui. Và chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta niềm vui thật thôi. Như đầy tớ Chúa nói chúng ta biết bao nhiêu người bởi vì những cái cám dỗ của đời này, nhiều khi chúng ta không để tình yêu ân sủng của Chúa nó động trong cuộc đời chúng ta và nó bày tỏ ra trong đời sống chúng ta hàng ngày. Chúng ta bị vì cái những cái một bên đó thì về những cái nhu cầu hàng ngày là phải đi làm, phải thế này thế kia thì nó làm cho nó chúng ta cũng khó khăn cực khổ như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó, bên cái xứ này nó có cơ hội để có thể khá hơn này nọ, cho nên chúng ta bị cám dỗ đưa vào những điều đó. Rồi cuối cùng chúng ta tối nào về cũng mệt lả người. Không, ít có nụ cười lắm quý vị phải không? Không có vui được. Không có vui được thưa các bạn chị em. Nhưng ở đây đặc biệt nè, có thể hồi nãy hồi sáng bà mục sư Hiền nói mình nghe nhạc đời mình có vui không? Dĩ nhiên không phải bài nào nó cũng buồn hết bà mục sư ơi. Dạ. Dạ. Tôi nhớ ông mục sư Quỳnh Văn Linh nói hoài, ông mục sư Quỳnh Văn Linh là mục sư của tôi lúc mà tôi mới qua Mỹ đó. Dạ. Cho nên ông là người hồi xưa cũng đi lính trong thời Cộng Hòa đó. Ông nói cái Cộng Hòa mình thua là phải rồi. Suốt ngày cái, mấy ông lính lấy đàn ra đàn. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói. Dạ. Xuân này con không về rồi đủ thứ chuyện. Hát toàn mấy cái bài đau khổ không à. Hèn chi không tinh thần để chiến đấu. Đó, ông nói là mắc là phải thôi. Tôi còn nhớ như vậy luôn á. Cho nên nhưng mà bên cạnh đó không có những cái bài cũng vui lắm à. Dạ anh đưa em đi về với hương yêu dấu gì đó. Dạ tôi chỉ nhớ ba cái chữ thôi. Thật ra tôi không nhớ nhiều cái nhạc đời đâu. Dạ dạ. Nhớ thánh ca nhiều hơn như bà mục sư nói đó. Dạ cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà cái niềm vui của những cái bài đó nó cũng qua đi. Niềm vui của tiền bạc rồi nó cũng sẽ qua đi. Phải không? Niềm vui của trong đời sống cũng sẽ qua đi thưa các bạn chị em. Và đây chúng ta thấy đó có nhiều người trong ngày hôm nay đeo đuổi một con đường để có thể tưởng tượng được mà một để có thể đem cho mình có thử vui thỏa hay là thỏa lòng trong đời sống hay trong thành công ở đây. Và chúng ta biết rồi, và tôi muốn kể lại một vài trường hợp ở đây thôi, cũng rất là ngắn ngủi thôi. Voltaire là một trong nhà văn và triết lý danh tiếng. Ông nổi tiếng là chống lại Cơ Đốc giáo. Ông là kẻ vô thần, là một kẻ gọi là ngoại đạo đó, là chống nghịch Cơ Đốc giáo rất là khốc liệt luôn. Cảm ơn Chúa không có ai tên khốc liệt đây hết, chỉ có anh Liệt với lại quyết liệt thôi. Mà ông nói câu như thế này: tôi ước gì tôi chưa bao giờ được sanh ra. Rồi có người đuổi theo thú vui giống như ông là Lord Byron, mà cái chữ Lord là dịch, tạm dịch là Google dịch là huân tước gì đó, chức vụ cũng cao. Và ông đã sống cuộc sống tràn ngập những thú vui trong cuộc đời. Và ông nói một câu như thế này. Ông nói con sâu, cái vết lở loét và cái sự đau buồn là thuộc chỉ riêng cho tôi thôi. Rồi quý vị biết ở trong Kinh Thánh ai nói là Ta thử hết các thú vui không? Ai quý vị? Ông Solomon, phải không? Vua Solomon nói là ông, trong Kinh Thánh nói rõ lắm nha quý vị, xem đoạn 2 đi. Có câu Kinh Thánh nói là ông không có chừa cái gì hết trơn á. Wow, nghe thấy hết hồn luôn. Tôi đọc cái chỗ đó là ông không có chừa vậy đó. Dạ, thú vui nào ông cũng trải qua hết rồi. Nhưng mà rồi ông nói sao? Tất cả ông nói sao? Thể đều như hư không cả. Cho nên niềm vui của thế gian này nó chỉ tạm bợ thôi quý vị ơi. Chẳng những tạm bợ, nhưng mà nó sẽ đưa chúng ta vào trong cái cạm bẫy và tiếp tục làm nô lệ cho thế gian này, làm nô lệ cho vật chất, làm nô lệ cho bất cứ điều gì trên đời này thôi các ông bạn chị em. Ma quỷ nó tấn công như vậy. Nhưng mà trong Kinh Thánh chúng ta xem lại nè, cái câu số 7 đó, các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ và nhận mình và phận mình về phận mình để thay sự nhút nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được vui mừng bao lâu quý vị? Đời đời luôn. Wow. Đời đời luôn. Quý vị thấy khích lệ không? Chúa ban cho chúng ta là eternal joy, everlasting joy. Niềm vui của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, tình yêu của Chúa, ân sủng của Ngài đời đời luôn. Và Chúa không bao giờ thay đổi. Chúng ta biết là thôi, Chúa Giêsu ngày hôm qua, hôm nay, đời đời không bao giờ thay đổi. Như tôi trở lại, tôi không bàn cho em, chút xíu tôi kể một câu chuyện cuộc đời của chính mình nữa. Nhưng mà quý vị đó, thưa các bạn cho em, đừng bao giờ nghi ngờ lẽ thật của Chúa, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của Ngài. Như tôi nói là tôi thường nói là mặc kệ mình ra sao, mặc kệ mình đã làm điều gì, Chúa đang trông chờ các ông bà anh chị em. Chúa muốn phục hồi mình, Chúa muốn tha thứ mình, Chúa muốn đem niềm vui, và niềm vui nó vĩnh cửu, niềm vui đời đời. Amen. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Thưa các ông bà anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta. Rồi có những người là nghĩ là tiền mua tiên cũng được, phải không? Có tiền gì đó, tiền là sức bật lò xo gì đó, giờ tôi quên hết trơn rồi. Dạ, thước đo lòng người là cái gì? Dạ, là hết ý của lòng người như vậy. Nhưng mà rồi như ông Chega là triệu phú, cái thời của ông lâu rồi, triệu phú của nước Mỹ, là có tất cả tiền bạc, có đủ thứ cả. Nhưng mà trước khi ông chết ông nói như thế này: tôi cho rằng tôi là cái người đàn ông khốn khổ nhất trên trái đất này. Rồi có nhiều người là muốn danh vọng, muốn danh tiếng, nổi tiếng này nọ. Thì ông hôm trước Beaconsfield, là Lord Beaconsfield á, được hưởng hết tất cả những gì mà về cái danh tiếng của ông. Ông viết, và cái câu ông nói như thế này: tuổi trẻ là một sai lầm. Đàn manhood á, thì tạm dịch manhood là cái sự trưởng thành á, của ông á, là một cuộc tranh đấu. Và tuổi già là một sự hối tiếc. Cái câu nói này có gì vui không quý vị? No, không có thôi không mà chị em. Rồi có người thì muốn tìm niềm vui trong quân sự, như chúng ta biết rồi, Alexander Đại Đế đã chinh phục cả thế giới rồi. Nhưng mà cuối cùng trong người ta kể là trong cái lều của ông, ông khóc lóc, ông nói là không còn cái chỗ nào để ông đi chinh phục nữa. Cho nên ông không có thỏa lòng. Ông không có thỏa lòng thôi các ông và chị em. Cho nên niềm vui thật mà vĩnh cửu đời đời chỉ nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi. Quý đầy tớ, chú, quý ông bà, chị em biết rõ điều này rồi. Nhưng mà cái câu hỏi cho chính mình tôi đó, thật sự tôi có vui không? Quý vị có vui thật sự không? Quý vị có Chúa trong cuộc đời của mình thật sự mà quý vị có vui không? Hay là chúng ta để những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái gì đang xảy ra làm cho chúng ta lo lắng, sợ hãi, lo âu? Hãy đến với Chúa thôi các ông bà, Chúa đến, Chúa rao sự bình an, Chúa đem sự tha thứ, sự phục hồi, Chúa sẵn sàng, thưa các ông bà chị em. Và lời Chúa cho chúng ta, hồi nãy đọc câu câu số 8, số 9 nó thế này: vì ta Đức Giê-hô-va ưa sự chính trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa, ta lấy điều là thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời, dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân, phàm ấy thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ở trên đây nói là Chúa mang đến sự thành tín của Ngài. Chúa mang đến sự thành tín của Ngài. Ở trong cả thương nói gì quý vị? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Ngài thì lớn lắm, thưa các ông bà anh chị em. Và Chúa nói, Chúa hứa là họ sẽ nổi tiếng. Quý vị thấy dân Do Thái họ nổi tiếng không? Tới giờ luôn họ rất là nổi tiếng. mà nổi tiếng đau thương không à? Không, tại vì họ họ không tin cậy vào lời của Chúa nói rất là rõ ràng, phải không? Họ không có không, không đa số thôi nha, thật ra cũng có nhiều người Do Thái tin Chúa lắm đó. Ở New York có một cái cơ quan là đặc biệt gọi là Jews for Jesus á, người Do Thái cho Chúa Giêsu đó, rất là phát triển ở đây, thưa các ông bạn chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, quý vị ơi, lời Chúa nói là chúng sự thành tín của Chúa lại mới luôn mỗi ngày. Chúng ta chỉ có Chúa thành tín với chúng ta thôi, và Chúa hứa điều gì thì Chúa sẽ làm điều đó. Quý vị đã kinh nghiệm điều đó, thưa các ông bạn chị em. Tôi có chia sẻ với một số con cái Chúa, với lại một số đệ tử Chúa đây đó, nếu mà Chúa không cho phép tôi đi vượt biên năm 1984, có lẽ bây giờ hoặc là tôi chết hoặc là tôi ở trong tù rồi. Quý vị biết tôi sống ở đâu, ở Sài Gòn không? Sài Gòn cái chỗ nào là nổi tiếng quý vị? No. Tôi nói cho câu vui nhỏ nhỏ thôi nha, không biết quý vị cho livestream không? Sợ bị la đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà thôi không dám nói đâu. Mày nãy mới quay. Ở bên quận 4 cái cầu ở bên quận 4 phải không? Cầu gì đó, cầu Khâm Mét rồi cầu Khánh Hội đó. Phía bên quận 4 là cái gì? Cầu gì? Cầu Muối. Cầu Ông Lãnh. Nhà Lô. Quý vị có bao biết mấy cái chỗ đó không? Nhà tôi cách đó có một chừng năm hai ba chục bước dặm đi thôi. Bên quận 4 là thường thường người ta là khác tiếng, mà nghe đến cầu Muối, cầu Lô á, là nhà Lô hay là cầu Ông Lãnh là họ cũng phải sợ luôn. Tôi có bạn bè ở trong băng đảng, nếu tôi không đi vượt biên tôi ở trong băng đảng rồi. Năm 1997 lần đầu tiên tôi trở về thăm quê hương, lúc đó tôi đã mới được hầu vị Chúa vài năm rồi, thưa các ông bạn chị em. Là về hả, là tôi nghe tin là có một số bạn đã chết vì xì ke, một số thì nó đã ở trong tù, đã ở trong băng đảng. Nhưng mà khi tôi về, tôi mẹ tôi, gia đình tôi biết tôi là mục sư thì không có gì ngạc nhiên cả. Ngạc nhiên là lúc mà tôi nói tôi là mục sư là lúc mà ngạc nhiên trên phone hay gì thôi. Nhưng mà tôi về, nhưng mà khi tôi đi thăm mấy người hàng xóm, nhất là mấy cụ, mấy ông người lớn tuổi, mấy chú, mấy gì đó, tao nghe nói mày là mục sư rồi. Mày là mục sư gì? Sư tử hay là sư gì? Dạ. Họ không thể tưởng tượng là tôi được Chúa thay đổi cuộc đời như vậy, thưa công an chị. Và chứ quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị thấy Phaolô nói rồi, ông Phaolô là thôi rất là kinh khủng mà Chúa đã thay đổi cuộc đời của ông. Và chỉ bởi vì mở lòng ra. Cảm ơn Chúa cho tôi gặp được Chúa ở bên trại tị nạn, mở lòng ra. Quý vị biết tôi hút thuốc này nọ là cũng năm 10 tuổi, 11 tuổi là hút rồi đó. Không biết ông sư phạm Hùng hút thuốc lúc thế nào nhưng mà ông yeah. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho ông gặp Chúa sớm hơn tôi, năm 75, tôi tới năm 84 tôi mới gặp Chúa rồi. 85 hả? Ồ vậy. Nhưng mà Chúa thay đổi cuộc đời của chúng tôi, bây giờ trở nên thành hai anh hùng. Cảm ơn Chúa điều đó. Mà điều đây tôi muốn kêu gọi các bạn chị em đây này. À, trước khi Covid á, Hội Thánh tôi, nhất là mấy em mục quanh ngữ đó, chúng tôi có tham gia gọi là Homeless Ministry ở bên Downtown Seattle. Có một bà cụ người Nhật yêu mến Chúa, xin chính phủ thành phố làm một cái khu ở dưới Under Bridge, ở dưới cái hầm cầu, để mà bà có thể đem thức ăn đến nuôi những người homeless. Và em của chúng tôi liên lạc và biết, cho nên mới tham gia 1 tháng 2 tháng đi ra phụ bạn lần, tụi này nấu spaghetti, nấu gì này nọ đem đến để phát ra thôi. Thì có một lần nọ trước khi Covid, chúng tôi đang phát để thấy có một bạn cũng còn trẻ lắm, khoảng 40 tuổi à. Thì có Khương cũng bây giờ là trong ban chấp hành Hội Thánh á, thì Khương mới nhìn thấy nó, ủa sao này quen quá ta, trả lời mới nhận ra, mới biết là em này hồi xưa đi Hội Thánh Seattle. Và tại vì Khương đó là cũng đã đi Seattle lâu rồi, mới chẳng ra gặp nói chuyện thôi, nên sao nói ủa tại sao bây giờ như vậy. Thì em nói là bởi vì bị xì ke. Và mới đây tôi mới gặp mấy mục sư trong vùng, để đến nhà một vị mục sư để ăn trưa, để cho biết là có hai người bạn trong Hội Thánh Seattle, mà đã từng ở trong Hội Thánh Seattle rồi, và một trong hai người bạn mà tôi biết, cái người mà homeless á đã chết 1-2 năm trước rồi, nhưng mà thêm một người bạn nữa cũng bạn của người đó luôn, cũng chết vì si ke. Là thánh niên trong hội thánh Tinh Lành, hội thánh của Chúa, được các ông bạn chị. Có một đầy tớ của Chúa là truyền đạo, đã từng truyền đạo trong giáo hạt chúng ta nhiều năm trước rồi, không còn nữa. Rất dễ thương, rất là hiền. Và tôi qua Seattle năm đầu tiên, năm 2022, năm đầu tiên, và tôi nghe tin tức về đầy tớ của Chúa rất là đau lòng luôn. Không còn trong giáo hạt lâu rồi. Mục sư Phan Trần Dũng rời khỏi miền Tây Bắc Hoa Kỳ, rồi từ đó thầy đó cũng mất tiêu luôn. Và biết được thầy có gia đình, có hai con. Nhưng mà khi tôi lên Seattle 2-3 năm, nghe nói gia đình thầy đổ vỡ. Và thầy hiện giờ bây giờ là người đồng tình lý này. Nhưng mà cảm ơn Chúa bên cạnh đó, ở trong một vụ là VAY của Hội Thánh, của gia hạt chúng ta, là một vụ anh ngữ và mấy em thanh thiếu niên. Có hai ông thầy cũng đã đi ra vào tù thường xuyên trong cái thời chưa gặp Chúa đó, mà họ đã gặp Chúa, họ được Chúa biến cải và họ được Chúa kêu gọi để dâng cuộc đời mình để hầu việc này. Một trong ông hai ông thầy đó, tôi vùng của tôi sẽ mời qua trong hội đồng lửa thiên để làm chứng về cuộc đời của thầy cho một vụ anh ngữ của vùng của tôi. Tôi là phân đoàn trưởng của vùng ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, vùng Seattle. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, bên đây chúng ta rất là hiền, chúng ta không nghe cái tin đó đâu. Quý vị biết tưởng tượng ở Seattle, không nói Cali, không nói gì rồi. Nhà tôi đó là ở ngoại ô rồi, mà mỗi lần mà mỗi một cái exit đó, để đi ra một cái khu qua phố này phố kia đó, đều có homeless hết. Và ở dưới downtown Seattle đầy ngập ở trên, trong đó có người Việt Nam chúng ta luôn, còn trẻ lắm. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta có thể Chúa đến, Chúa ban cho chúng ta tình yêu và ân sủng của Ngài, sự tự do, không còn trong tội lỗi, Chúa cứu chúng ta ra. Để làm gì? Chúa muốn transform cuộc đời chúng ta, Chúa muốn biến cải, Chúa muốn trở lại là biến cải cuộc đời chúng ta để làm công cụ cho Đức Chúa Trời. Để rồi tiếp tục, tiếp nối cái sứ mạng Chúa giao cho chúng ta là giảng tin lành của sự bình an, giảng tin lành của sự tự do, giảng tin lành của ân sủng cho tất cả mọi người, đặc biệt cho người Việt Nam chúng ta. Và cho những bạn trẻ trong thế hệ con em của chúng ta, tôi cảm ơn bạn. Ngày đêm tôi cầu nguyện cho gia đình của tôi, tại vì gia đình tôi chưa tin Chúa, tôi chỉ có một vài người thôi. Mẹ tôi, anh hai tôi với tôi, với anh kế tôi thôi, còn bao nhiêu anh em khác, bên hai bên cha mẹ đều chưa tin Chúa. Ngày tôi còn 50 người trong gia đình chưa tin Chúa, ngày đêm cầu nguyện khóc lóc. Mà nhờ ơn Chúa để làm chứng cho họ. Bởi vì chỉ có Chúa mới là đấng ban hân hỷ cho con người, đấng ban niềm vui bằng ân sủng của Ngài. Amen. Cho nên xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện trước khi chúng ta giữ tịch thánh.